Alolo, chào các bạn. Mùa hè của các bạn có vui không nào? Còn mùa hè của chú mèo đi dép thì rất là nóng, nóng lắm ấy. Và vì quá nóng nên chú đã phải đi khắp nơi tìm một chỗ có dòng nước mát để tắm. Và nhờ vậy, chú đã nghe được một câu chuyện thật là thú vị để kể với các bạn. Trong chương trình thứ 462 hôm nay, chú xin kể cho các bạn nghe câu chuyện Giếng nước thần của anh Lừa và chị Ngỗng. Câu chuyện bắt đầu như sau. Thuở xa xưa, trong một thung lũng xanh, xung quanh bao bọc bởi núi và rừng cây, có một giếng nước rất kỳ lạ. Nước vừa trong, vừa mát, vừa chữa được bách bệnh. Cứ mùa hè đến là thung lũng lại chật ních người. Dân thành thị và thôn quê đổ xô đến đây múc nước uống, hy vọng chóng lành bệnh. Mà thời ấy không hiểu vì sao con người mắc lắm bệnh kỳ quặc đến thế. Học trò thì mắc bệnh lười, nhà thơ thì mắc bệnh hâm, các quan chức bị bệnh gù lưng hoặc sái cổ. Ôi cha cha, cả một thung lũng chen chúc toàn những kẻ bệnh tật. Chẳng biết nước giếng có chữa được hay không, nhưng dân chúng vẫn cứ xô nhau đến vì họ được nghe những câu chuyện ly kỳ về cái giếng lạ lùng này. Nhất là câu chuyện về cậu Lừa và cô Ngỗng mà chúng ta sẽ đọc dưới đây. Người ta kể lại rằng, xưa kia, khi chưa có ai biết đến xứ này, thung lũng thật yên bình. Chỉ có muông thú trong rừng tìm đến nguồn nước mát, thảng hoặc mới có dấu chân người qua lại. Ngày ấy, cả thung lũng vẫn còn là một vương quốc riêng của hươu, nai, gà rừng, thỏ đồng, chồn và sóc. Mọi con vật sống với nhau thực hòa thuận và hạnh phúc. Một hôm, có hai con vật cùng đến giếng uống nước, một con Lừa và một con Ngỗng. Cả hai đương ở tuổi phơi phới mùa xuân và đầy khát vọng yêu đương. Chúng lặng lẽ gật đầu chào nhau và lặng im uống nước. Nước trong, nước mát. Uống xong con Lừa thấy lòng mình thật dễ chịu, sảng khoái và bỗng thấy thèm khát được nói một lời âu yếm với người bạn đứng bên. Lừa lên tiếng, chà, nước ngon quá, người đẹp chắc ở xa đến đây, cho phép tôi tiễn người đẹp một đoạn đường có được không? Ngỗng không đáp, chỉ gật đầu e thẹn. Nếu là một cô gái, có lẽ nó sẽ đỏ mặt lên, nhưng là Ngỗng nên nó chỉ biết lặng lẽ cúi đầu, lạch bạch đi theo Lừa. Cả hai vui vẻ nói chuyện với nhau về thời tiết và đồng cỏ. Đi được một lúc lâu, bỗng con Lừa dừng lại hỏi bạn đường. Cô gái xinh đẹp ơi, ta đi đâu bây giờ? Nhà cô ở đâu để tôi tiễn chân? Nghe thế, Ngỗng đứng lại, nhìn bạn trai với đôi mắt thực buồn, khiến trái tim Lừa phải xốn sang. Em biết đi đâu bây giờ hả anh? Em không nhà, không cửa. Ngỗng nói khẽ như sắp khóc. Em là một sinh vật bất hạnh nhất trên thế gian này. Nghe những lời u buồn như vậy, trái tim kẻ quân tử nào mà không thấy rung động, huống hồ lại là trái tim vốn đa sầu đa cảm của Lừa. Lừa cúi đầu đầy vẻ trầm ngâm, rồi nài nỉ bạn gái kể tiếp chuyện với mình. Ngỗng nói, em tên là An Hai, em xuất thân từ một gia đình tử tế. Tổ tiên em là một trong những anh hùng đã cứu vớt đền Capitol của La Mã thuở xưa. Chắc anh biết chuyện đó chứ? Lừa ngập ngừng đáp, có, anh biết chứ. Thực ra thì Lừa cũng dốt xử như bất kỳ một cậu học trò lười biếng nào. Nhưng để yên lòng người đẹp, Lừa nói đại cho qua chuyện. Ngỗng kể tiếp, còn em là con cưng của gia đình đấy anh ạ. Mẹ em sinh hạ được 12 chị em, cùng cất tiếng khóc chào đời trong một ngày tại chuồng ngỗng tươm tất của một bác nông dân tốt bụng. Em là út nên mẹ em rất chiều chuộng em ý. Lừa tiếp lời bạn gái, bên nhà anh cũng thế nhá, chú út bao giờ cũng được bố mẹ cưng và rất hay nhõng nhẽo nhá. Ngỗng ngước mắt lên nhìn Lừa vẻ nũng nịu rồi nói tiếp, ừ, em là út nhưng em có nhõng nhẽo đâu nào. Em đương sống thanh bình với gia đình, ngày ngày rong ruổi trên mặt hồ, vui với các bạn thiên nga và vịt trời, rồi tai họa ập đến. Một hôm, có một người mũi khoằm, tóc mai xoăn tít, vai đeo một túi vải, đường đột bước vào nhà bác nông dân. Hắn khoe với mọi người đủ thứ quần áo đẹp, vải vóc, khăn choàng. Bà chủ đã đổi em lấy một chiếc khăn thêu hoa hồng. Thật khốn khổ thân em, từ bữa đó em phải xa gia đình và bạn bè. Kẻ mũi khoằm đã nhốt em vào trong một cái chuồng chật hẹp và bắt em ăn uống suốt ngày. Người ta bảo hắn đương vỗ béo em để ăn thịt. Trời ơi, nghĩ lại mà khủng khiếp. Người em càng ngày càng phì ra, đâu được thanh thoát như xưa nữa.
Nói tới đây, cô ngỗng lại ủ rột, nhưng chàng lừa tế nhị tiếp lười.
Đâu có, em tưởng tượng đấy thôi, chẳng ai bị giam cầm mà lại béo lên cả. Lẽ đời xưa nay vẫn như thế mà. Suốt đời anh chưa thấy một cô ngỗng nào mà lại thanh thoát, xinh đẹp và đáng yêu như em đấy.
Nhìn lừa với đôi mắt biết ơn, ngỗng kể tiếp.
Nhưng đêm vừa rồi thực khủng khiếp anh ạ. Nửa đêm em bỗng nghe thấy những tiếng kêu khiếp đảm và tiếng thở dốc của đồng loại. Dưới ánh trăng, em thấy hai con mắt nảy lửa và tiếng đập cánh phành phạch của một người bạn đương bị kéo ra khỏi chuồng. Con cáo đã đến anh ạ. Em sợ quá, cố lách qua hai thanh sắt và cố sống cố chết bay tới đây. Từ nay, em sẽ sống cuộc đời của một con ngỗng trời.
Lúc này, lừa đã xưng hô rất thân mật với ngỗng. Số phận của em cũng giống anh. Anh cũng xuất thân từ một gia đình quyền quý. Tổ tiên anh đã từng phục vụ cho các thánh tông đồ đấy. Cụ cố nhà anh là một người ngoan đạo, luôn luôn trung thành với các thầy tu. Riêng anh làm việc cho ông chủ cối xay của một tu viện. Suốt ngày anh phải thồ các bao tải bột nặng trĩu. Nhưng con trai lão chủ cối xay gian ác lắm, nó cứ đánh anh suốt. Tối hôm qua, vì đánh rơi một bao tải bột, nó hành hạ anh và phang anh suýt chết. Cực chẳng đã, anh đã lấy hết sức, bứt dây trói chạy tới đây. Từ nay, anh sẽ sống cuộc đời của một con lừa rừng, vui với thiên nhiên và bầu bạn. Nghe bạn trai tâm sự, cô ngỗng rụi rụi cái đầu của mình vào chân bạn, tỏ ý rất thông cảm. Rồi từ đấy, hai con vật ở lại trong thung lũng. Mặc dù mỗi con sống một nơi theo phép lịch sự, nhưng ngày nào chúng cũng tìm đến nhau, cùng nhau đi uống nước, cùng nhau dạo gót trên đồng cỏ và trò chuyện với nhau về đủ thứ trên đời. Lừa rất yêu ngỗng, cảm thấy trên đời này không có ai xinh đẹp hơn, không có một cô nàng nào dưới gầm trời này đáng yêu hơn ngỗng. Còn ngỗng cũng vậy, nó rất hãnh diện vì tìm được một người bạn đáng tin cậy và thông minh như lừa. Và đối với nó, không có một anh chàng làm thơ viết văn nào, không có gã triết gia nào hay một kẻ anh hùng hào hán nào lại đáng yêu và đáng kính trọng như chàng lừa của nó. Càng yêu bao nhiêu, lừa và ngỗng càng đau khổ bấy nhiêu, vì chúng biết cả hai cùng bất lực trước tạo hóa. Chúng không thể thành vợ thành chồng như lẽ thường. Lừa than thở. Trời ơi, sao anh lại là lừa? Sao anh không được là một chàng ngỗng để quấn quýt bên em? Còn con ngỗng đêm đêm, khi cảnh vật yên tĩnh và cảm thấy quá cô đơn, nó vẫn thường than thân trách phận. Cháu ơi, sao trời đất không cho ta một đôi tai dài, một cái đuôi ve vẩy và một dáng vóc như chàng? Ước gì ta là một cô lừa đoan trang và kiều diễm trước mặt chàng. Ta sẽ sinh cho chàng những con lừa trai lừa gái ngoan ngoãn và giống chàng như hai giọt nước. Ta sẽ chăm sóc cho chàng hơn cả một nữ hoàng chăm sóc một ông vua. Con ngỗng mỗi ngày một gầy rộc, con lừa thì càng ngày càng ảm đạm, đến nỗi trên trán lừa đã lác đác có những sợi lông bạc. Nghe nói trong khu rừng gần đó, có một bà cú già nổi tiếng là một nhà hiền triết và thông thái. Lừa bèn tìm đến cú để xin một lời khuyên. Vừa thấy lừa, nhà hiền triết cú đã lên tiếng. À ha, anh bạn trẻ, anh tên là gì nhỉ? Lại thất tình rồi có phải không? Lừa đáp. Dạ chào bác, cháu tên là Bodervin. Cháu không thất tình đâu bác ạ, nhưng cháu khốn khổ vì không lấy được người yêu về làm vợ. Rồi lừa kể lể với nhà hiền triết mọi nỗi khổ của đời mình, nhất là ước muốn được chung sống với ngỗng. Nhà hiền triết gật gù. Chà chà, khó quá đấy. Trái khoáy như thế thì làm sao ta giúp được? Hãy chờ tới ngày lập hạ, nhà ngươi ra giếng sẽ được gặp bà tiên, cầu được ước thấy tới đó tắm. Ngươi hãy cầu xin bà ấy, may ra ngươi có thể được hóa phép thành một con vật khác. Cảm ơn bà cú thông thái, lừa trở về và chờ đợi. Đúng vào hôm trước ngày lập hạ, sau khi cô ngỗng về nhà ngủ, lừa lẳng lặng tìm đến, náu mình cạnh nguồn nước, đợi bà tiên giáng trần. Nó chẳng phải đợi lâu, từ trên bầu trời có một con thiên nga rất lớn xà xuống đậu ngay bên bờ giếng. Sau khi cởi bộ áo choàng thiên nga, bà tiên xuống giếng tắm. Lừa chờ đợi tới lúc bà tiên lên bờ và ngồi xuống một tảng đá chải tóc, nó mới dám bước chân ra. Lừa cúi rạp đầu 3 lần chào bà và cầu xin bà hãy biến nó thành một con ngỗng được khỏe mạnh. Bà tiên lắc đầu nói,
ngươi cầu xin một điều thật lạ lùng.
Thôi được, ta sẽ giúp nhà ngươi cầu được ước thấy. Bà tiên ghé sát vào tai lừa thì thầm căn dặn, sáng sớm mai, đúng lúc mặt trời mọc, ngươi hãy lẳng lặng hái lấy 7 bông hoa ngỗng ở trong rừng, nhai và nuốt đi. Sau đó ngâm đầu vào nước giếng, nhà ngươi sẽ biến thành một con ngỗng đực có 102 trên trái đất. Thôi, đi đi, ta còn có việc khác.
Chú mèo xin cảm ơn 2 bạn thính giả nhí là Khoai Tây và Khánh Dubai đã donate ủng hộ chương trình. Nhờ sự ủng hộ của các bạn mà chú mèo có thể ra mắt chương trình thứ 462 này.
Lừa cảm ơn bà tiên rồi quay gót. Suốt đêm hôm ấy, nó không sao chợp mắt được. Khi những đỉnh núi bắt đầu nhuốm sắc hồng, nó đã chạy tới rừng, tìm những bông hoa ngỗng, nhai và nuốt, rồi lao nhanh tới giếng nước, vục cả đầu xuống đó. Khi nhấc đầu lên mặt nước, nó sung sướng nhìn thấy nước in hình một cái đầu ngỗng đực thực tuyệt đẹp. Nó mừng rối rít, vội vàng chạy về tìm cô ngỗng An Hai. Nhưng nó làm sao chạy nhanh được bằng con lừa trước đây? Vừa tới nơi trú ngụ của cô bạn, nó gọi rối lên, An Hai, An Hai, em ở đâu? Em yêu ơi, chúng ta sẽ cưới nhau. An Hai, An Hai.
Em đây, chờ em một tí thôi.
Từ trong bụi cây có tiếng nói đáp lại. Rồi một con lừa cái bước ra, theo tiếng gọi thiết tha của ngỗng đực. Hai con vật bàng hoàng nhìn nhau, rồi cùng òa lên khóc. Con ngỗng đực lên tiếng.
Trời ơi, anh đúng là một con lừa ngu ngốc.
Còn lừa cái thì tiếp lời.
Trời ơi, em mới chính là con ngỗng ngu ngốc.
Thì ra, theo lời khuyên của nhà thông thái cú, con ngỗng cái cũng đã tìm đến cái giếng nước, cầu xin bà tiên biến mình thành một cô lừa đoan trang và kiều diễm. Nó chỉ đến sau anh chàng lừa một lúc và cũng đã bí mật thực hiện mọi điều bà tiên căn dặn. Vậy là, trong thung lũng hôm đó, đôi bạn nguyện suốt đời chung sống bên nhau đã được hóa thân thành một cô lừa và một chàng ngỗng. Chúng khóc thật thảm thiết về nỗi bất hạnh của chúng. Có lẽ, ngày hôm ấy, không một nơi nào trên thế gian lại có sinh vật khốn khổ đến như thế. Thời gian hàn gắn mọi vết thương, hai con vật dần dần nguôi nỗi sầu muộn. Chúng bắt đầu hy vọng và chờ mong năm sau khi lập hạ, bà tiên xuất hiện và giúp chúng thoát nạn. Lần này, chúng bàn nhau chỉ xin bà hóa phép cho một con vật thôi, hoặc là cho ngỗng đực được trở lại thành lừa, hoặc là cho con lừa cái được trở lại làm ngỗng. Chỉ có thế, chúng mới có thể trở thành đồng loại và yêu nhau tới lúc 100 tuổi được. Rồi ngày lập hạ đến, cô lừa và cậu ngỗng cùng núp trong bụi cây chờ đợi bà tiên. Nhưng khi chúng tiến lên cúi đầu xin bà tiên cứu giúp, thì bà lắc đầu. Ta không đủ phép lực để biến các ngươi trở lại hình dáng cũ. Ta chỉ có thể biến hóa cả hai sang một kiếp khác thôi. Các ngươi bằng lòng không? Cả hai con vật cùng lên tiếng.
Vâng, vâng ạ.
Bà tiên nói. Được, ta sẽ biến lửa thành đàn ông, ngỗng thành đàn bà. Các ngươi sẽ sống làm kiếp người. Nói xong, bà tiên bảo hai con vật nhúng đầu và nhúng chân xuống giếng nước. Bà di dâm đọc thần chú. Thoáng một cái, hai con vật biến mất. Bên bờ giếng xuất hiện một chàng trai tuấn tú khôi ngô. Cạnh chàng là một cô gái xinh đẹp và kiều diễm. Chàng và nàng cầm tay nhau, cúi người tạ ơn bà tiên, rồi quay lại ôm chầm lấy nhau và ôm hôn nhau thực thắm thiết. Bà tiên tế nhị, với lấy chiếc áo thiên nga và bay đi. Từ đó, lừa và ngỗng được sống bên nhau suốt đời. Các bạn thân mến, câu chuyện Giếng Nước Thần của anh Lừa và chị Ngỗng đến đây là hết. Để ủng hộ chú mèo đi dép ra thêm nhiều câu chuyện hơn, quý thính giả có thể giúp đỡ bằng cách donate đến tài khoản ngân hàng Tiên Phong Bank 000 1600 8001, chủ tài khoản Nguyễn Phong Anh.
chú mèo đi dép xin hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau. Xicalo, bye bye.